Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày mùng 10 tháng 11 năm 2013, sau một ngày tu học. Và sáng hôm nay là chúng ta có chương trình pháp đàm, là sinh hoạt cuối cùng của một ngày tu học trước khi chúng ta bước sang chương trình mới của ngày Chủ nhật hàng tuần. Sáng hôm nay sẽ như thường lệ, chúng ta cùng ngồi lại thở an tịnh thân tâm trong vài phút, và sau đó chúng ta bắt đầu pháp đàm. Bây giờ mời đại chúng mở tập nhạc trang số 39. Trang 39, bài Lý Bình An, bài số 58, trang 39, bài số 58, và chúng ta sẽ cùng hát với nhau Lý Bình An.
Sáng nay lên chánh điện, tâm đầy an vui, thầy tăng thần ngồi tĩnh tọa, mỉm cười vui, dáng rất tươi. Sáng nay nghe chuông thỉnh, sao mà ngân nga, thấy chân tâm lòng giải thoát, hết buồn lo, hết có rò. Sáng nay nghe tất cả tụng thời công phu, tiếng chuồng ngân hòa với mõ, lúc trầm bổng nghe rất hay. Ước mong cho tất cả luôn được an vui, rạng lò tù đừng tranh cãi, biết cảm thông biết thương nhau. Sáng nay lên chánh điện, tâm đầy an vui, thầy tăng thần ngồi tĩnh tọa, mỉm cười vui, dáng rất tươi. Sáng nay nghe chuông thỉnh, sao mà ngân nga, thầy chân tâm lòng giải thoát, hết buồn lo, hết có rò. Sáng nay nghe tất cả tụng thời công phu, tiếng chuông ngân hòa với mõ, lúc trầm bổng nghe rất hay. Ước mong cho tất cả luôn được an vui, rạng lò tù đừng tranh cãi, biết cảm thông biết thương nhau.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày tịnh tu của tháng 11, và chúng ta còn một tháng nữa thì chúng ta sẽ kết thúc một năm 2013, và mọi người sẽ thấy thời gian rất là mau. Mình mới vừa chuẩn bị ăn Tết, lay hoay chưa làm xong việc thì lại Tết nữa. Thì đặc biệt là tháng tới chúng ta sẽ có chương trình khóa tu mùa đông vào những ngày 26, 27, 28, 29, 30, 31. Thì trong suốt thời gian đó thì mình sẽ chia làm hai khóa. Khóa người lớn là từ 26 cho đến 29. Các em thanh thiếu niên thì từ 29 tới chiều 31. Thì mỗi năm vào khóa mùa đông thì chúng ta thường dùng thời gian để chúng ta trì kinh nhiều hơn là chúng ta sinh hoạt, bởi vì trong thời gian đó là ngày thường. Thì năm nay chúng ta sẽ có một cái thời gian 3 ngày để chúng ta lễ sám, tức là cái quyển Sám hối trang nghiêm diệt tội thành Phật. Thì quyển sám này do một vị hòa thượng của chúng ta dịch lại. Đại chúng ở đây phần lớn là chưa có biết qua quyển này, nhưng mà riêng với Pháp Hòa đó thì Pháp Hòa đã dùng cái quyển này khi còn là một sa di, tức là lúc đó khoảng 16-17 tuổi, thì chúng ta chưa có kinh Vạn Phật, chưa có Ngũ Bách Danh, và chỉ có được cái quyển Tam Thiên Phật Danh và cái quyển này, mà nó rất là cũ. Thì cái cuốn này là Pháp Hòa dùng mỗi tối trước khi đi ngủ, thì Pháp Hòa lên Pháp Hòa lạy theo cái quyển này, và cũng đã nhiều năm rồi chưa có lạy lại, bởi vì mình đã dùng những cái quyển như Vạn Phật, cái quyển kinh Vạn Phật hồi sáng mình lạy đó, và hôm nay mình lạy được 8.200 vị, tức là tới hôm nay là mình lạy được 8.000 mấy lạy. Thì cứ mỗi chủ nhật như vậy thì mình tranh thủ mình lạy 100. Hồi trước thì mỗi sáng mỗi ngày 10 giờ mình lạy Vạn Phật, à, bây giờ mình đổi lại là mỗi ngày lại Ngũ Bách Danh, cầu nguyện cho công việc xây dựng tôn tượng. Còn đổi lại thì mỗi chủ nhật, thay vì chúng ta tụng Lăng Nghiêm thì chúng ta lại Phật buổi sáng. Thì Pháp Hòa thông báo trước như vậy để đại chúng chuẩn bị. Và lịch trình của sinh hoạt của năm sau đã xong rồi, thì năm tới cũng rất là nhiều việc. Tưởng đâu là nói chung thì năm nào, tháng nào, tuần nào chúng ta cũng có rất là nhiều việc để mà phải làm. Thì cũng mừng là chúng ta còn đủ sức khỏe, còn đủ khả năng để chúng ta tiếp tục những cái sinh hoạt mà chúng ta muốn làm. Thì Pháp Hòa thông báo trước, thì để tuần tới, năm sau, tháng sau đó, thì mình sẽ có một cái lịch trình thông báo cho năm sau. Và mỗi một lần như vậy thì lễ chi tiết thì sẽ thông báo. Thì bây giờ sáng hôm nay, sau khi chúng ta mở đầu cho cái buổi pháp đàm, thì Pháp Hòa cũng xin đại diện cho quý Phật tử tại tu viện Trúc Lâm chào đón ba vị ở xa như bên Mỹ, có anh chị Nhật Phú, Diệu Trang ở tiểu bang gì Pháp Hòa quên rồi, Louisiana, và cô Phật tử Nguyên Hải ở Texas. Quý vị qua tham dự một ngày tu học, và mong rằng trong một ngày qua quý vị cũng có được niềm an lạc trong thời gian tịnh tu với đại chúng. Thì chúng ta rất tiếc là cái chu vi của tu viện nó nhỏ quá. Đúng ra thì mình phải có một cái khu vực riêng biệt, chỗ nào để ở và chỗ nào để làm bếp. Nhưng mà mình không có đủ cái chỗ đó, cho nên mình dồn lại trai đường, rồi chỗ nghỉ ngơi, rồi nhà bếp, cho nên nó rất là ồn. Cho nên vì vậy mà Pháp Hòa luôn luôn mong đại chúng, nếu mà một ngày mình tịnh tu á, thì công việc hàng tuần mình vẫn phải làm. Đó là cái điều mà mình không có muốn, nhưng mà mình không còn cách khác. Thì bây giờ chỉ cầu mong mỗi thành viên, mỗi tu sinh tự thúc liễm thân tâm của mình, làm sao để cho cái đạo tràng tu học của mình nó đúng nghĩa. Chỉ có một tháng một ngày thôi, nếu một ngày tịnh tu mà mình cũng y chang như thường lệ thì nó uổng. Cho nên mình cố gắng, điều gì mình cần thiết nói thì mình nói, điều gì không cần thì mình giảm. Và nếu có làm, có nói thì mình làm, mình nói cho trong cái phạm vi vừa đủ nghe. Bởi vì một ngày tịnh tu thì một tháng chỉ có một lần, thì nó rất là hiếm quý. Cho nên mình phòng hộ sáu căn của mình qua những cái hình thức là mình giữ gìn oai nghi, tế hạnh, những cái cách sinh hoạt của mình. Có thể năm tới chúng ta sẽ có thử tổ chức một ngày tịnh tu, nhưng mà tuyệt đối là tịnh khẩu. Tức là những người nào thích im lặng thì sẽ đăng ký vào cái khóa đó. Thì có thể là không đông, 5 người, 3 người, nhưng mà đó là cái thời gian chúng ta thực tập. Thì trong tương lai mình có thể tùy tâm phát nguyện, điều này sẽ trình lên quý thầy để quý thầy duyệt xét coi coi mình có thực hiện được không. Tức là trong một khóa tu, ai muốn phát nguyện tịnh khẩu thì người đó có thể phát nguyện tịnh khẩu. Thì trong khi mình tịnh khẩu như vậy thì mình sẽ ghi một cái tấm giấy để trên ngực của mình là tịnh khẩu. Thì người đó thấy mình tịnh khẩu thì người đó sẽ không có nói chuyện với mình. Hoặc là ví dụ người ta lỡ mình không có viết thì người ta tới người ta nói, chứ mình không trả lời thì người ta buồn. Cho nên khi mình thông báo cho người ta biết là mình đang tịnh khẩu thì mình, người ta sẽ hạn chế những công việc tìm đến mình. Ở trong những cái khóa tu lớn như vài ngàn người á, thì thường thường là đều có những người phát tâm tịnh khẩu, và nhất là những người Tây Phương, họ rất là nghiêm túc trong vấn đề tu học. Những cái khóa tu của người Tây á, thông thường là vài ngàn người ở bên Mỹ mà họ đi theo tu với Hòa Thượng Làng Mai vậy đó, có những khóa tu 7-8 ngàn, 2-3 ngàn. Nhưng mà tới giờ ăn cơm và làm việc của họ, mình có cảm tưởng như là trong đó chỉ là một khu rừng yên tĩnh mà không có người. Họ giữ rất là nghiêm túc. Cho nên Pháp Hòa muốn đại chúng mình phải thực tập. Mai mốt quý vị có đi bất cứ một cái đạo tràng nào để tham dự tu học thì mình cũng hội nhập được với cái cách sinh hoạt của người ta một cách nhẹ nhàng. Cho nên cái tịnh khẩu không phải là cái gì mới lạ. Tịnh khẩu không phải là một cái gì mình lập dị, nhưng mà nó đã có cái truyền thống trong Phật giáo từ xưa, nhưng mà chúng ta ít có sử dụng trong một vài đạo tràng. Chẳng hạn mình ở đây thì chưa có thực hiện cái việc đó. Thì có thể trong tương lai mình sẽ trình quý thầy nếu như mà điều đó hợp lệ. Tại vì có nhiều nơi, thí dụ bây giờ 100 người mà được 10 người tịnh khẩu nó cũng đỡ, hay là 20 người tịnh khẩu nó cũng đỡ. Cho nên tùy theo cái phát tâm của mỗi người mà được nhiều chừng nào thì nó quý chừng đó. Ở bên Đức á, có một cái tu viện là không tiếp khách vãng lai. Thí dụ bây giờ mình có phone tới, mình nói tôi muốn tới thăm, người ta không có tiếp. Người ta hỏi là thầy muốn ở đây, cái luật á, bước vô trong tu viện đó là phải ở từ 7 ngày trở lên, chứ không cho ở ít hơn. Và khi vô trong đó là người ta không có tiếp mình. Ví dụ như mình tới thì phải gia nhập vào những cái sinh hoạt, và không có cái chuyện là thầy trụ trì ngồi lại nói chuyện với mình, hỏi thăm mình ở đâu tới, ăn cơm chưa, vân vân, người ta không có tiếp. Dù là một, còn đó là cư sĩ là phải ở từ 1 tuần trở lên. Còn nếu mà là tu sĩ muốn tới thăm á, thì cái điều kiện phải là ở 3 tuần. Người nào chấp nhận vô đó thăm thì ở 3 tuần người ta mới cho vô. Còn nếu mà ở ít hơn là không được. Ở bên Đức đó, Pháp Hoài chưa tới, nhưng mà có nghe, thì Pháp Hoài có nghe kể là cái thầy trụ trì ở đó, sư phụ của thầy muốn tới thăm mà cũng không tới được. Tại vì cái luật của thầy là dù là sư phụ mà sư phụ tới thăm con 1-2 ngày thì con cũng không có tiếp. Sư phụ, nếu sư phụ muốn ở đây 3 tuần thì sư phụ mới được tới. Thì có những cái nơi mà người ta giữ cái thời khóa. Mình ở đây không phải là một cái viện chuyên tu, bởi vì nó còn những cái sinh hoạt. Nhưng cái điều Pháp Hòa mong mỏi đó là ngày thường thì sao cũng được. Nhưng mà khi mình bước vào một cái thời khóa, dù là chỉ 1 ngày, thì chúng ta cũng cố gắng giữ cho nó miên mật. Bởi vì nếu mình ở một cái môi trường riêng biệt, nhà bếp riêng, phòng ở riêng, chánh điện riêng thì nó dễ. Còn bây giờ cái chùa của mình nó nhỏ quá, nó cứ cô động vào một chỗ mà mình không có cố gắng mình giữ thì nó sẽ rất là, nó rất là mệt cho những người người ta muốn yên tĩnh. Như ngày hôm qua mình đọc trong Văn Thủy Sám vậy đó. Trong khi mình nghe pháp, trong khi mình tụng kinh mà mình cứ nói chuyện rù rì mình làm động tâm của người khác, thì đó cũng là cái lỗi, tức là mình không có tôn trọng giáo pháp khi đang được được tuyên thuyết. Quý thầy chỉ là những người trùng tuyên lại những cái lời giảng của, những cái lời dạy của Phật. Cho nên mình thường gọi quý thầy là Đại Phật Tuyên Dương, tức là thay cho Phật để mà nói lại những lời Phật dạy. Cho trong khi mà chúng ta nghe pháp thì chúng ta giữ tâm yên tĩnh, không có nói chuyện với những người ngồi gần mình. Như ngày hôm qua mà mình đọc trong nguyên văn vậy đó, thì ở đây mình 5 giờ mình thức chúng, và khi mình thức chúng rồi á thì thường mình không có giữ được cái không khí yên tĩnh của thiền môn. Cho nên là Pháp Hòa, mà mình đã nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày mình đi tu học và cố gắng mình giữ làm sao mỗi tháng mình chỉ có một ngày, thì làm sao cho một ngày đó nó được trọn vẹn. Những việc gì mình cần thì mình tiếp xúc, mình nói. Còn không thì mình cũng vẫn làm việc, nhưng mình làm việc trong cái tĩnh lặng của mình. Có một lần Pháp Hòa đi đến một cái chùa, thì Pháp Hòa thấy trong chùa ghi một cái bảng rất là to ở trong bếp hay là xung quanh chùa: làm việc cộng nói chuyện bằng thất niệm, làm việc cộng im lặng bằng chánh niệm. Thì cái câu đó nó giống như một cái thiền ngữ vậy đó. Thiền ngữ tức là những lời nói thiền. Trong khi mình làm việc mà mình im lặng thì mình làm việc trong chánh niệm. Còn trong khi mình làm việc mà mình ồn náo thì cũng giống như là mình thất niệm. Thì đó là ở những cái nơi mà người ta miên mật, có vấn đề chuyên tu, người ta không làm việc khác. Còn mình ở đây thì mình quá nhiều việc, mình phải ôm đồm nhiều việc. Cho nên Pháp Hòa rất mong chúng ta cố gắng giữ gìn mỗi tháng một cái ngày tịnh tu tối đa nào trong cái khả năng của mình. Thì mỗi người ai cũng tự nhận thức những cái sự tu tập của mình, thì nó sẽ làm trang nghiêm cái đạo tràng. Trang nghiêm không có nghĩa là mình phải làm cái gì nó quy mô, nhưng mà chính những cái sự nhẹ nhàng của mỗi người nó đều thể hiện được cái sự trang nghiêm trong chùa. Thì Pháp Hòa xin có vài lời chia sẻ với đại chúng trong cái buổi pháp đàm hôm nay. Và nếu có những vị nào có những thắc mắc, có những cái gì liên hệ tới sự tu học, thì xin quý vị chắp tay xá và chúng ta nêu lên để cùng học hỏi với nhau, và không làm phí thì giờ của buổi sáng, chúng ta tận dụng để chúng ta chia sẻ. A Di Đà Phật. Theo lời bác Thành Hội hỏi, tức là ở trong cái quyển nghi thức, nhất là những bộ kinh Đại Thừa do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh soạn dịch á, thì phần sau quyển kinh có 12 lễ. Thì trong đó có những câu như là: Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện ngã tội chướng tất tiêu trừ, nguyện ngã thiện căn nhật tăng trưởng gì đó. Thì sau này Pháp Hòa có dịch lại những cái lời đó bằng tiếng Việt để cho chúng ta lạy. Thì thường thường cái câu đầu chúng ta lạy là nguyện ngã tội chướng tất tiêu trừ. Chữ ngã ở đây là tượng trưng cho tôi. Nếu mà dịch cái chữ nghĩa là tôi, thì giống như người Quảng họ nói chuyện với nhau họ xưng là ngọ đó. Nói thì nói ngọ, nhưng mà khi viết thì viết ngã. Thì theo cái nghĩa của nó là tôi. Nhưng mà dĩ nhiên khi mình đi vào trong kinh đó, thì mình không thể đọc là tôi, mà phải đọc là con. Thì quý vị đọc trong kinh mà thấy chỗ nào người ta nói với Phật mà người ta dịch là chữ tôi đó, sửa lại thành chữ con. Ví dụ như thỉnh thoảng mình đọc cái câu là: Lại đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật, nay tôi phát nguyện lớn. Thì cái chữ như mình đọc tới cái chỗ đó, mình thấy cái chữ tôi cái thấy nó khựng khựng. Nhưng mà mình đổi lại là: nay con phát nguyện lớn. Tại vì mình nói với Phật mà, thấy không? Thành thử cái chỗ đó, tại vì người ta dịch đó, thì phải dịch, người ta dịch thẳng theo cái chữ đó, Nhưng mà mình phải hiểu là vào kinh văn thì mình đang nói chuyện với ai, mình đang thưa gọi với ai, thì mình xưng cho nó đúng theo cái cách của mình thường dùng, theo cái người Việt của mình. Còn cái bài Tam Tự Quy Y á, thì thường thường á, cái bài đó được trong các kinh điển Phật giáo Bắc truyền được soạn vào để kết thúc một cái thời tụng kinh. Quý vị nhớ là cái nghi thức mà chúng ta thường dùng ở các chùa đó không phải là do Phật nói, không phải là do Phật quy định, mà do các tổ lấy các kinh điển rồi soạn thành một cái nghi thức cho chúng ta. Thí dụ như là đầu tiên là có tán Phật, rồi lễ Phật, rồi tụng lư hương, rồi đại bi, rồi vào kinh, rồi bát nhã tâm kinh, vân vân, dài cho đến khi chúng ta kết thúc bằng cái bài Tam Tự Quy Y, rồi hồi hướng. Tất cả những cái phần từng một trong một cái nghi thức như vậy là do chư tổ soạn chứ không phải là do Phật nói. Vì vậy cái nghi thức đó có thể gia giảm, tuy nhiên căn bản thì ai cũng làm ba cái điều là trước khi vào kinh thì lễ Phật, rồi xong kinh thì hồi hướng. Thì cái bài đó nó được trích ở trong kinh chứ không phải chư tổ tự đặt. Ba cái câu đó là trích ở trong kinh. Tự quy y Phật, tức là con xin tự, con quy y với Đức Phật trong con. Tại vì lúc mà mình đi lên chùa mình làm lễ quy y á, thì mình nói là con xin quy y Phật, tức là mình nói là con nương tựa vào Đức Phật ở bên ngoài. Chẳng hạn như con xin nương tựa cái tượng Phật, hay là con xin nương tựa quyển kinh, con nương tựa quý thầy, đó là quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Nhưng mà kể từ giây phút đó thì chúng ta cũng hiểu rằng Đức Phật đó cũng có trong con, cho nên chúng ta gọi là Phật tánh. Phật tánh tức là cái tánh Phật, cái tánh giác ngộ ở nơi mình. Pháp tức là cái tánh từ bi, hỷ xả, trí tuệ ở nơi mình. Bởi vì pháp của Phật á là phải có đủ từ bi trí tuệ thì mới gọi là giáo pháp được. Cho nên kể từ cái giây phút mình quy y pháp thì cũng có nghĩa là giây phút đó mình sẽ phát khởi từ bi trí tuệ ở trong mình. Tăng là những vị tu hành có hòa thuận, có hòa hợp, thì trong con cũng có khả năng sống hòa hợp như vậy. Cho nên ngày nào tụng kinh rồi thì mình cũng phát cái nguyện là con xin tự con trở về nương tựa với Phật ở trong con, pháp ở trong con và tăng ở trong con. Cho nên gọi là tự quy y Phật. Còn cái chữ đương nguyện chúng sanh là sao? Chữ đương nguyện là cầu cho chúng sanh, hay là nguyện cho chúng sanh, hay là nên nguyện chúng sanh. Tùy theo cái cách dịch, nhưng mà mình hiểu là đương nguyện chúng sanh có nghĩa là nên nguyện chúng sanh hay là cầu cho chúng sanh. Cầu cho chúng sanh như thế nào? Thể giải đại đạo, tức là có thể thể nhập vào cái đạo lớn để mà phát lòng vô thượng. Đạo lớn này là đạo làm sao? Đạo lớn này là cái con đường thênh thang, không có vướng mắc, và đừng có bị kẹt vào một cái tôn giáo, một cái tín ngưỡng, mà mình phải thấy rằng tất cả mọi cái pháp tu ở trên đời này đều là đạo hết. Thí dụ như bây giờ mình thấy cái người đó họ không có tin Phật, không có tin Phật, họ không tin trời, họ không tin Chúa, không tin gì hết, nhưng mà ở nơi họ, họ sống rất là đàng hoàng, họ không lường gạt của ai, họ không gian tham của ai, và họ luôn luôn họ biết giúp đỡ mọi người xung quanh họ, vì họ quan niệm rằng đối xử với con người, chứ còn chuyện trời Phật thánh thần gì họ không quan tâm. Có những người, người ta như vậy, thì mình đừng có nhìn người ta bằng cái cặp mắt gọi là cái người đó không tu hành, người ta không có cùng một cái hướng tu là một đạo giáo với mình, nhưng mà nơi họ có cái đạo lớn. Đạo đó là đạo gì? Ít ra họ cũng có cái nhân đạo, họ có cái nhân đạo. Còn có những người họ không tin trời Phật thánh thần gì hết, Nhưng mà tiền của họ có được, họ biết bố thí làm lành cho người ta, thì họ là thiên đạo. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta thấy được rằng á, Phật là giác, mà giác là sống với cái sự giác ngộ của mình, mà đạo thì không phải hạn hẹp đạo Phật, đạo Chúa, đạo Câu Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Tinh Lành, mà cái đạo mà chúng ta thường nói đó là chúng ta nói theo cái kiểu tôn giáo, đạo đó là theo cái nhìn tôn giáo. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái đạo nó rộng hơn, là tất cả mọi hình thức sống mà không hại người, không mang lại cái sự gây khổ đau cho người, thì người đó đều thể nhập vô đạo hết. Cho nên mình phải làm sao đưa cái tâm mình đi đến cái đạo lớn. Đạo lớn tức là mình thấy tất cả mọi cái việc hành xử trong đời không tổn hại cho mình, không tổn hại cho người, thì cái đó là đại đạo. Thí dụ bây giờ á, Pháp Hòa biết á, có nhiều Phật tử mà quen á, đi làm thanh niên độc thân, không có gia đình, đi làm để dành tiền, rồi lâu lâu đi về Việt Nam mỗi năm một lần, rồi bạn bè ai có hùng thêm thì hùng, đi về Việt Nam đi không có cần tổ chức hội đoàn, không có đi theo chùa viện gì hết á, tự anh là đi xuống những cái vùng quê gì, anh đi tới chỗ nào anh thấy nhà đó nghèo quá, rồi cái thì anh kêu thợ tới, anh nói về cái nhà này nè, sửa hết cho cái người này có thể tạm dung ở là bao nhiêu tiền. Thì giờ tùy theo cái túi tiền của anh, hôm năm nay anh làm được 5 nhà, 10 nhà, 3 nhà vậy đó, anh tự bỏ tiền anh làm, anh không có qua bất cứ một trung gian, một hội đoàn nào hết, không có cần đi với chùa chiền nào hết. Người đó người ta có đại đạo không? Đại đạo. Vì người ta có cái hiểu biết, có cái giác ở trong ta. Cho mình đừng nhìn ta nói cái anh đó, anh làm lậu, anh không có đi qua, mình không thể nói như vậy được. Cho nên tự quy y Phật, hằng ngày đó mình thấy Đức Phật còn hạn hẹp trong cái khuôn là Đức Phật ngồi thiền vậy đó, rồi mình lại đó, Phật đó là Phật trong cái khuôn của mình. Rồi mình thấy là cái quyển kinh này là mới là quyển kinh Phật, thí dụ vậy. Cho nên cái tâm mình nó chưa thể nhập vào cái đạo lớn. Còn nếu mà hôm nào mình trở về, mình nương tựa được với Đức Phật trong tự tâm của mình, thì mình sẽ thấy rằng cái đạo lớn của mình đang sống, đang đi rất là lớn, và mọi người xung quanh mình có những người người ta đang đi như vậy. Khi mình thấy được như vậy thì cái tâm mình nó làm sao? Nó không có còn cố chấp, không có còn buồn phiền, mà mình thấy ai cũng đang đi vào cái đạo lớn đó hết. Cho nên tự quy y Phật tức là tự mình nương tựa với Phật ở trong mình, và cũng muốn cầu nguyện cho mọi người cũng giống mình vậy đó, nhập vào được cái thể của đạo. Thường thường á mỗi một cái hành xử, một cái tổ chức á, nó đều có những cái an lạc của nó, mà tại vì mình không nhận ra. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình đến đây mình tu một ngày, thì mình nghĩ trong đầu là một ngày này phải 100% yên lặng. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái thể nhập được á, thì chúng ta sẽ thấy rằng tịnh hay không phần cũng do mình nữa. Không phải là người ta ồn náo rồi mình ồn náo theo, hay là người ta lăng xăng mình lăng xăng theo. Cho nên cái đạo đó, cái thể đó là ăn thua mình nhập được vào đó thì bất cứ ở đâu. Cho nên đại chúng nhớ là thường thường người ta nói ẩn cư nó có 3 cách ẩn: đại ẩn, trung ẩn, tiểu ẩn. Đại ẩn là ẩn, bây giờ nói tiểu ẩn trước đi. Tiểu ẩn là ẩn ở đâu? Ẩn ở trong rừng, ẩn ở trong núi là kêu tiểu ẩn. Còn ẩn ở trung ẩn á, trung ẩn tức là ẩn ở trong quan trường. Đại ẩn là đẩn ẩn ngoài chợ. Thường thường mình nghĩ ô cái người nào mà đại ẩn là ta lên núi phải không? Cái người đó tu dữ dội. Nhưng mà đối với các tổ, người ở trên núi mà tu trong núi, trong hang á, mới có tiểu ẩn. Tại sao? Không ai chọc, không ai ghẹo, không ai khiệu, không ai móc gì hết. Cho nên ông không tu dễ lắm. Cho nên ông nó đại tiểu ẩn. Còn cái người đại ẩn á, là cái người mà ta ở trong ồn náo chợ búa vậy nè, mà người ta vẫn tìm được cái tu của người ta. Chị đó đi ngang khiều mình cái, quẹt mình cái vậy, cái giúp cho mình nhẫn nhục. Người kia đi ngang nói móc mình câu, giúp cho mình nhẫn nhục. Thành thử cái người mà ở trong cái chỗ mà như vậy đó mà mình vẫn nhẹ nhàng được, cái đó gọi là đại ẩn. Đó là theo cái tinh thần của các tổ đó. Các ngài chia ra ba cái ẩn. Còn thí dụ như bây giờ mình trung ẩn là tối ngày cứ rút vô chùa, không đi đâu, trung ẩn thôi. Còn ở đại ẩn là mọi vẫn sinh hoạt, vẫn tiếp xúc mà mình vẫn bình thường. À, thì cái tự quy Phật là con về nương tựa Phật trong con. Đương nguyện chúng sanh là con cầu cho tất cả chúng sanh thể nhập được cái đạo lớn cho gọi là đại đạo. Để làm gì? Để phát tâm vô thượng. Bây giờ nè, mình thấy trong cái xã hội của mình đủ thành phần, đủ mọi người khổ đủ kiểu hết. Cho nên bây giờ Bồ Tát phát được cái tâm rộng lớn, cho nên đi vào mỗi cái đường đó. À, quý vị thấy mình có những người, người ta đang đi trên con đường mà chúng ta gọi là mê lộ, tức là con đường mê. Có nhiều người người ta mê cái này, người ta mê cái kia. Thì bây giờ mình phải phát tâm vô thượng, mình đi tới từng con đường, mình giúp đỡ cho người ta. Đó, đó là gọi là tự quy Phật, cầu cho chúng sanh. Cái bài kệ ba câu cuối này nó sâu sắc lắm à. Nhưng mà tại vì mình không có nghiên cứu, mình không có thấy được cái sâu sắc của nó. Chứ ba cái câu này mà nếu quý thầy mà ngồi mà giảng, là ba câu đó là một bài giảng, có thể hơn nữa. Nhờ đây Pháp Hòa chỉ xin gọn lại để cho đại chúng hiểu được cái ý nghĩa. Câu thứ nhất, con về nương tựa Phật trong con, cầu cho tất cả mọi loài chúng sanh có thể nhập được vào cái đạo lớn để phát tâm vô thượng. Hay nói cách khác là nhập vào đạo lớn để làm gì? Để phát cái tấm lòng rộng lớn. Nếu mình không có thấy cuộc đời này là khổ thì tâm của mình không có phát. Thí dụ như ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta không có thấy sanh già bệnh chết đó, thì ngài đâu có phát tâm đi tu. Cũng giống như nếu mình không có thấy được cái cảnh khổ đó, thì mình không có lo tu. Khi Pháp Hòa ở bên Bỉ đó, cái ngày Pháp Hòa đi qua Đức đó, thì là cái ngày đó là ở bên Bỉ có một cái đám tang của một cái chị 40 mấy tuổi. Nửa đêm có người đột nhập vô trong nhà của chị, ám sát chị và giết bằng cách là lấy dao rạch mặt. Mà cái người đó chết mà mặt bấy hết, mà đến nỗi là người thân không được gặp. Thì cái bữa Pháp Hòa ở đó thì bác gái, tức là mẹ, lên khóc và đưa hình cho Hòa xem, và chị đang có công ăn việc làm rất là đàng hoàng. Thì không hiểu do oán thù gì với ai mà người ta đi vào trong nhà và người ta ám sát chị bằng cách là làm nát cái mặt của chị hết. Pháp Hòa ví dụ như vậy. Thì khi mình thấy một cái cảnh khổ như vậy, có thể là cái người đó có một người bạn thân, chị đó sẽ thế nào cũng sẽ có những người bạn. Người ta mới thấy chị chiều hôm qua còn đi làm, sáng nay nghe tin chị mất. Thì người ta thấy được cái cảnh như vậy để người ta phát cái gì? Phát cái tâm vô thượng. Thôi, cái gì nhỏ nhít lặt vặt không cần thiết bỏ đi. Chuyện lớn là cái chuyện sanh tử. Cái chuyện lớn là cái chuyện sống chết của đời người. Còn cái chuyện hơn thua một hai câu nói, hơn thua một hai cái hành xử đâu có nghĩa lý gì, thì người ta bỏ qua được. Cái đó gọi là thể được vào trong cái đạo lớn, phát tâm vô thượng. Quý vị hiểu ý mà nói vậy đó. Cho người nào á, thường thường á, mình sống ở trong đời á, nếu mà ai mà mình cũng buồn cũng giận từng cử chỉ từng lời nói là bảo đảm cả đời mình không có vui. Tại có lúc nào mình đi ra ngoài mình không gặp người ta đâu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ á, mình có một cái bà chủ tiệm đi, hay là cái ông chủ tiệm, mình tới mình hỏi đồ, rồi mình thấy cái món hàng này sao nó hơi cũ hay là nó hơi đắt, cái mình nói ủa sao cái này nhìn nó đắt vậy. Thì nếu mà cái người chủ mà người ta làm ăn, người ta nói ồ tại vì lúc nãy lên giá nói thì sao mà cho cái người mua người ta nghe nó dễ chịu. Nhưng mà cái người đó người ta rất là trực tính, người ta nói ồ cái tiệm kia bán rẻ hơn thì đi qua đó mua đi, khỏi mua của tôi. Cái mình nghe cái mình buồn. Đúng không? Nhưng mà mình đâu có biết là nhiều khi cái đó là cái cách sống, cái cách của người ta vậy đó. Cho nên mình đừng có buồn mấy cái nhỏ nhỏ vậy á, thì mình có thể mình là cái người phát tâm rộng lớn để đi vào được cái đạo lớn. Cái đạo lớn là cái đạo không có bị ràng buộc bởi ngôn từ, bởi tín ngưỡng gì hết, mà ở do cái tâm. Có nhiều khi người ta tới người ta nói với mình mà cái tâm ta không xấu. Ví dụ Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa có một cô Phật tử người Hoa. Mỗi lần cô mang cái gì hay là mình cô muốn mình ăn cái gì, cô nói thầy ăn đi thầy, để lát bỏ cũng vậy à. Nếu mà mình buồn mình giận là mình sẽ giận, không, nhưng không có giận. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái cách của người ta như vậy đó. Cho nên mình phải phát tâm vô thượng để có thể vào được cái đạo lớn. Con bữa nọ cô đến nghe biết Hòa nói gì, cái cô nói thôi đi cha nội. Thì có mấy Phật tử mới nói trời sao mà chị nói chuyện với thầy vậy. Cái cô nói sao không được hả, ông nội lớn hơn ba tôi. Cho nên là mình không có giận mấy cái chuyện đó, mình không có giận. Mình mà quý vị để ý một ngày mình tiếp xúc bao nhiêu người mà cứ mỗi chút mỗi hờn mỗi giận vậy thì mình sống hạnh phúc như thế không có hạnh phúc nói, thấy không? Cho nên mình phải trở về với Đức Phật, sự giác ngộ ở nơi mình thấy rõ mọi người ai cũng có cái khả năng của mọi người. Cho nên mình thể nhập được cái đạo lớn đó thì mình phát cái tâm rộng lớn mà mình cho người ta nhẹ nhàng. Như hôm qua mình học cái chữ bao dung với khoan dung vậy đó. À, tại sao mình có thể bao dung được? À, tôi chấp nhận cái anh này vậy, cái tật anh vậy như thế. Tôi chấp nhận hết, cho nên cái lòng khoan dung tôi có. Cho nên cái chữ khoan dung là ở cái chỗ tha thứ thôi. Nhưng mà bao dung nó đi sâu hơn, nó bao trùm cái chữ khoan dung nữa. Anh có tín ngưỡng khác, niềm tin khác, bất cứ cái gì tôi đều chấp nhận hết. Tại vì cái đó là tôi có tấm lòng bao dung. Chẳng hạn như bây giờ mình gặp đứa con, trời ơi, nó làm khổ mình biết nhiêu, rồi nó xin lỗi đã, rồi cái nó làm tiếp. Mà hết bao nhiêu chục năm nay nó cứ nhiêu đó à. Thì thôi bây giờ mà mỗi lần nó xin lỗi cái mình lại khoan dung. Phải không? Và tại sao mình khoan dung được cho nó? Tại vì mình đã bao dung, thôi chấp nhận rồi. Phải không? Bây giờ chấp nhận rồi, thuốc nào mình cũng cho nó uống, giờ chỉ còn có cái thuốc tiên là nó chưa uống. Mong nhờ Pháp Phật, diệu dược của Phật chuyển nó thôi, chứ mình chịu. Đó là cái tự quy Phật. Bây giờ tự quy Pháp nè. Tự quy y Pháp, cầu cho chúng sanh. À, là gì nữa? Thâm nhập kinh tạng. Thâm nhập tức là thấm sâu, hiểu rộng được cái lời Phật dạy, để trí tuệ mình nó phát triển như biển lớn. Cái quan trọng là mình phải thâm nhập. Có nhiều khi mình đọc kinh của Phật nhưng mình không có thâm nhập. Chẳng hạn như người ta tụng kinh Địa Tạng, mình nói trời ơi tại sao tụng kinh Địa Tạng ở nhà, chỉ thấy kinh Địa Tạng nói toàn là địa ngục không không? Không lẽ chị muốn mang địa ngục vô nhà chị hả? Cái đó không có một chút thâm nhập gì hết. Kinh Địa Tạng á, bất cứ lúc nào chúng ta tụng. Rồi có nhiều người ta tụng kinh Địa Tạng xong cái ta nói cái này để cầu siêu thôi, hồi hướng cầu an, không biết có được hưởng không. Mà lỡ mà thí dụ như tụng mà người đó không an nữa đi luôn đó, tôi thấy không, ai mà đi tụng kinh Địa Tạng cầu an. Những cái đó mình cho là mình hiểu, nhưng mà thật sự chẳng hiểu gì, chứ đừng nói là thâm nhập. Mình thâm tức là mình sâu, mình nhập là mình đi vào. Mình vào thâm nhập tức là mình phải vào sâu được cái biển Phật Pháp thì mình mới hiểu được, trí tuệ mình nó mới khai mở được. Giống như hai chữ thân cận, quý vị nghe danh từ thân cận phải không? Thân là sao? Thân là mình luôn luôn đi theo cái người đó. Còn cận á, nghĩa là mình làm theo. Thí dụ mình nói tôi thân cận với thầy. Thân có nghĩa là luôn luôn mình gần gũi. Mình gần gũi với thầy thì gọi là thân. Nhưng mà mình làm theo những điều gì thầy mong mỏi, thầy hướng dẫn thì gọi là cận. Nói trời ơi tôi thân cận Phật lắm. ngày nào tôi cũng thân với Phật hết á, nhưng mà tôi không có cận. Tại vì Phật biểu tương đường tôi làm nẻo. Thí dụ như Phật biểu tôi là phải hỷ xả thì tôi lại hay cố chấp, hay hờn mát. Phật biểu tôi phải từ bi thì tôi cứ đụng chút cái tôi ghét. Mà đừng có nói những cái từ nó negative đó, tức là nó tiêu cực đó. Lâu ngày nó thành cái thói quen, đụng ai cũng ghét. Có một cái vị, một cái người bạn tu với Pháp Hòa có cái thói quen, ví dụ như thích uống trà, mà bữa đó Pháp Hòa không mời trà, mà mời uống nước trái cây. Uống xong nó trời ơi tôi đau khổ quá, uống nước mà cũng đau khổ nữa. Uống không đúng nước mà uống nó cũng đau khổ. Cái thì Pháp Hòa mới nói trời ơi sao cuộc đời dễ đau khổ quá. Đó, mà nhưng mà mình tưới mình riết cái mình thâm nhập cái khổ đó. Quý vị thấy cái chữ thâm nhập mà nói không? Mình cứ tưới riết thì mình sẽ thâm nhập cái chữ đó. Giống như là có nhiều người á, mình thâm nhập Phật pháp thì khi mà cái chuyện gì nó đến á, thì cái trí tuệ của mình nó giúp cho mình giải tỏa hết những cái kia nó tới. Tại sao hồi nãy lúc mình ngồi thiền á, mình được hướng dẫn thở vào tôi vững chãi, thở ra tôi thảnh thơi. Tại vì đó là những cái cách tưới tẩm, tưới vào hạt giống mình. Chờ tôi ngồi đây tôi vững chãi là ngồi thẳng nè, thảnh thơi là tôi không còn lăng xăng, tôi không còn lộn xộn, tôi không còn gấp rút đi đâu nữa hết. Cho nên mỗi ngày mình phải tưới trong cái tâm thức của mình. Thí dụ mình lên mình nằm ngủ á, mình nằm thẳng ra rồi mình cảm thấy thân thể mình bây giờ nó thả lỏng, toàn thân nó nhẹ. Bắt đầu mình thở vào, nuôi dưỡng thân tâm. Thở ra, khỏe nhẹ thân tâm. Mình làm vậy chừng 5 phút là mình ngủ mất đất. Còn mình lên mình rồi mình thở dài một cái, mình nói trời ơi mai biết ăn cái gì đây. Rồi mình thở dài một cái, mình không biết ngày mai làm sao đây. Thí dụ vậy, thật sự ra mình không làm gì được cho cái ngày mai đó hết á. Nhưng mà mình, cái thói quen đó nó đã thâm nhập vô trong cái cách sống của mình rồi. Cho nên mình thấy không, mình tu theo Phật pháp thì mình chuyển đổi, tức là mình làm cho cái khác nó thâm nhập. Thật ra thí dụ bây giờ mình lo rầu đâu có tội lỗi, nhưng mà nó khổ nổi là cái đó bây giờ nó trở thành ra cái kỳ đặc mà nó thâm nhập vô người mình. Cho nên á, cái tuệ giác của mình, cái sự quên lẫn của mình nó thường xuất hiện. Bây giờ đừng có nói mình tu hành gì hết, chỉ cần mỗi tối mình bỏ ra 10 phút kiếm chỗ ngồi cho yên, rồi mình thở nhẹ nhàng và tưới tẩm vào trong cái tâm thức mình mỗi ngày như vậy, rồi quý vị sẽ thấy là từ từ cái thân tâm mình an lạc. Ngày hôm qua trên đường Pháp Hòa bay từ ở Montreal về Calgary là 5 tiếng đồng hồ. Thì ở phía sau lưng Pháp Hòa là có hai vợ chồng. Mình đang thiêu thiêu vậy có nó hét lên tiếng. Không biết nó coi phim ma, phim gì ở trong ở phía sau á. Mà nó cứ dậy hoài. Mà tắt người ta tắt đèn, ta nghĩ cái lâu lâu cái nghe nó hét lên tiếng, rồi cái nó cười, nó hét rồi nó cười, rồi nó đi ra đi vô. Một lát á Pháp Hòa đang ngồi cái nó quơ áo quơ gì mà cứ cù chỏ, mà nó cứ thúc mình biết thôi. Cho nên rồi ngồi 5 tiếng mà bất an với hai vợ chồng đó. À, thì lúc đó Pháp Hòa mới, những lúc như vậy á, mình giật mình cái, tại mình đang thiêu thiểu, mình giật mình cái mình biết nó ở sao rồi, cái là mình phải trở lại, mình tưới tẩm, mình tưới tẩm trở lại. Thì ở đây Pháp Hòa mới nói là mỗi ngày chúng ta đều phải tưới tẩm, nhưng mà mình có trí tuệ để tưới tẩm cho chúng ta cái thâm nhập Phật pháp hay là thâm nhập cái không Phật pháp là do mình. Thí dụ bây giờ mình sợ ma, mà cứ xem phim ma hoài thì nó sẽ tưới tẩm cái hạt giống sợ ma của mình. Nó tưới tẩm. Hồi đó Pháp Hòa có nói chuyện với một vị. Thì cái vị này á, cứ nghi ngờ là người ta theo dõi mình. Mà trong khi đó vị này không có cái danh phận, không có chức vụ, không có một cái gì trong xã hội, là một người rất bình thường, một người dân bình thường. Pháp Hòa mới nói đâu có làm lớn, đâu có chức phận, đâu có làm ăn, đâu có gây thù, đâu có gì đâu. Nhưng mà cái đó là do mình tưới tẩm. Lúc nào mình đi đâu mình cũng cảm thấy có người lái xe theo mình, theo dõi mình. Pháp Hòa nói trời ơi, ở đây đâu có ai rảnh dữ vậy. Phải không? Mà phải chi vị này làm cái gì đó quan trọng, có làm ăn, có chức phận, nhưng mà tất cả đều do mình tưới tẩm. Cho nên mình đừng có tưới tẩm cái hạt giống không có tốt. Bây giờ vị nào đang bị bệnh á, đừng có tưới tẩm trời ơi bệnh tôi càng ngày càng nặng rồi tôi sẽ chết. Đừng có tưới tẩm cho trong cái cơ thể mình như vậy. Quý vị có dịp quý vị tìm đọc mấy cái bài, chắc hôm nào Hòa sẽ in mấy cái bài đó cho quý vị đọc, là của một thầy Pháp Hòa quen đó. Thầy bị bệnh ung thư mà lúc Pháp Hòa hay tin là coi như là bác sĩ chạy rồi đó. Vậy mà thầy chữa cái bệnh ung thư của thầy bằng hai đức thôi. Một là thiền định, hai là niềm tin. Thiền định tức là mỗi ngày thầy ngồi thiền và thầy thở và thầy đưa những cái bệnh hoạn của thầy ra ngoài theo cái tư tưởng. Và niềm tin đó là mình sẽ vượt qua được những cái khổ bệnh. Nếu mà khổ bệnh nó tới thì chuyện đó cũng là thường. Không, mình tin rằng trong cuộc đời này có sống thì có chết. Mà nếu mà nó chưa có tới giờ nó chết á, muốn chết cũng không được. Giống như mẹ của Tịnh Phong không? Cả tháng nay mình cứ nghe bà giống như là sắp hoài, và sắp nào như sắp bánh tráng vậy mà bữa nay khỏe vậy đó. Đâu có phải chưa có tới là có muốn cũng được. Cho nên mỗi ngày á, ăn thua mình có trí tuệ để mình tưới tẩm, mình làm cho cái thân tâm của mình thâm nhập cái gì. Cho nên cái câu thứ hai là con về nương tựa Phật Pháp ở trong con. Và con cũng cầu cho mọi người chúng sanh có được trí tuệ sáng suốt để thâm nhập vào biển Phật Pháp. Hay là nói ngược lại, khi chúng con thâm nhập được vào trong Phật Pháp rồi thì trí tuệ chúng con sẽ sanh ra như là biển cả, tại vì nhận biết rất rõ ràng. Cho nên quan trọng là mình tưới tẩm. Và vì vậy tại sao Phật dạy chúng ta mỗi ngày tụng kinh? Tụng kinh để mình tưới. Hồi nãy quý vị có tụng cái bài lời khấn nguyện không? Mỗi lời trong đó là điều hạt giống tưới tẩm hết. Xin cho con biết im lặng, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công hoặc tạo tác phước lành như chính con làm được. Và cái đó là cái gì? Đó là tưới tẩm. Cho nên nếu mình đọc cái đó hoài, thì nếu mà theo cái sự tướng ấy, thì mình đọc cái đó hoài thì một ngày nào đó mình sẽ nhớ nó. Mình nhớ nó tức là mình thâm nhập nó rồi. Mà thâm nhập nó rồi mà người ta hỏi bất cứ một đoạn nào trong cái bài đó là mình có thể mình nói được hết. Là trí tuệ mình như biển. Cho có nhiều người hỏi tại sao tôi tụng kinh hoài tôi không thuộc. Tôi không thuộc là tại vì tôi không có để tâm trong khi tôi tụng. Tôi cứ để cho cái khác nó thâm nhập. Hồi nhỏ lúc mà cái cỡ tuổi Pháp Hòa ở Việt Nam mới qua đó, là quý vị biết là cái thời gian đó là cái đám Việt Nam mà cỡ Pháp Hòa mới qua là ghiền cái gì nhất? Phim Tàu. Chẳng những coi phim Tàu, ghiền phim Tàu, mà lúc đó nó bán mấy cái sách nói về tài tử á, là không tuần nào mấy đứa bạn nó không đi ra ngoài chợ Tàu nó đi mua. Rồi nó đem vô trong lớp hả, súng lại là không có nói chuyện học. Bàn tán anh này mới đóng bộ phim gì mà ghiền đến mức độ á, là làm một cái cuốn sổ nha, ghi tên của tài tử, tên thật là tên gì, rồi hình ảnh trong cái tủ, trong cái locker, rồi trong mấy cái binder, đó là kiến, thậm chí những cái kiến mà mình tất cả lúc đó là toàn là cái gì của tài tử phim Tàu hết. Cho nên rồi tối mình ngủ mình thấy gì? Mình thấy bắt đầu mình là giai nhân, mình là tài tử trong phim đó. Mà coi bộ nào á, mà cái phim đó mà cái đoạn cuối mà nó không có hậu đó, cái anh dây chánh mà anh chết đó, trời ơi mình buồn cả tuần, giống như mình là nhân vật cái trong đó vậy đó. Có phải vậy không nè? Thì cái đó là cái gì? Lúc đó là mình thâm nhập cái đó. Tại vì mỗi ngày mình cứ tưới cái đó. Cho nên bây giờ mình đảo ngược lại. Bây giờ mỗi ngày mình nghe Phật Pháp, mình tụng kinh để mình thâm nhập những cái đó. Bây giờ đại chúng thấy những cái pháp số nè, tam độc nè, tam thừa nè, nhị đế nè, tứ đế nè, rồi ngũ dục nè, ngũ căn nè, ngũ lực nè, ngũ giới nè, ô cha quá trời những cái pháp số để mình học, mình nhớ để cho nó thâm nhập. Mình thâm nhập cái đó thì người ta hỏi: anh, tôi nãy tôi đọc trong kinh đó, tôi thấy Phật dạy mình lục niệm là sao, nhớ lục niệm là gì. Hồi nãy Phật nói con người mình chạy theo ngũ dục là chi, bấm cái đó cái là ngũ dục, mình nó đi ra liền. Cái chữ nghĩa đó mình đi ra liền. Tại vì sao? Mình hàng ngày mình tưới tẩm cái đó cho nên mình thâm nhập cái đó. Quý vị thấy cái câu thứ hai không? Câu thứ hai là: xin nương tựa Pháp ở trong con. Đừng có tự khinh mình. Tôi chắc tu không được đâu, tôi giờ tâm tôi không tỉnh. Hay là nói là, một là tâm tôi không tỉnh, hai là nói tôi lúc này hay quên lắm, thôi tôi không có tụng niệm gì được đâu. Đừng nói vậy. Tại vì cái đó là mình tưới mình hoài thôi. Quý vị thấy mấy chú tiểu đâu có biết đọc tiếng Việt. Hồi đi về chùa ở là không có một người nào biết đọc chữ Việt hết. Rồi Pháp Hòa biểu là bây giờ mỗi ngày lên tụng kinh với Pháp Hòa đó, là con cứ tụng theo cái tiếng Mỹ của con. Tu we e for gì đó, đoan nguyên chung sanh, cứ tụng vậy đi rồi nghe. Con tụng bằng cái tiếng Mỹ rồi con nghe người lớn ta tụng phát âm theo tiếng Việt, rồi từ từ đọc được tiếng Việt. Rồi bây giờ mỗi tuần Pháp Hòa dạy là Pháp Hòa đọc một câu trước khi Hòa viết cái câu đó lên bảng. Pháp Hòa dạy mấy bài kệ á, ví dụ Pháp Hòa đọc cái bài kệ chén trà trong hai tay, thì mấy chú tự nghe cái âm đó rồi viết xuống. Rồi sau một lát nữa Hòa viết cái câu đó lên bảng rồi tự sửa coi cái khả năng nghe của mình, chữ Việt của mình được bao nhiêu, rồi sửa trong đó. Thí dụ vậy đó. Rồi nhiều khi Pháp Hòa đi ngang và thấy bỏ dấu sai thì Hòa nói: thầy không có đọc tức, thầy không có đọc chữ tức, thầy đọc chữ khác, thí dụ vậy. Cho nên mình làm sao mỗi ngày mình có cái sự thay đổi. Mình đừng có tự khinh mình rồi mình làm không được. Cho nên mới là tự quy y Pháp. Để và con cũng cầu cho mọi người vào sâu được trí Phật, vào sâu được kinh điển của Phật. Cho nên những cái điều mình hiểu nó không có hợp với chánh pháp thì mình, người đời người ta không nghiêm, không tu tập khác. Mình Phật tử lâu năm rồi, mình phải có một cái hiểu biết nó khác. Đừng có nghĩ là kinh Di Đà để tụng cầu siêu, Địa Tạng để tụng cầu siêu, Phổ Môn mới tụng cầu an. Đừng, bất cứ một kinh gì chúng ta tụng, do cái tâm niệm lành của chúng ta đều hồi hướng được hết, cầu an, cầu siêu được hết. Thí dụ quý vị thấy ở chùa không? Mỗi ngày tụng kinh, Phật tử gửi tên về để cầu nguyện, đều có danh sách cầu an, cầu siêu. Ăn thua là cái tâm của mình, còn tất cả những cái kinh điển đều chan chứa những lời dạy trong đó. Thì lời dạy đó nó phù hợp cho người mất, nó cũng phù hợp cho người sống. Ai cũng cần nương tựa để tu học. Đó là cái câu thứ hai. Giờ ăn thua mình thâm nhập. Mình cứ tưới mình hoài cái điều không hay thì tự nhiên mình thâm nhập cái điều không hay. Và câu thứ ba, tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Bây giờ quý vị nhìn trong cơ thể mình nè, có phải là một sự phối hợp màu nhiệm của các quẩn không? Sắc. Sắc là gì? Sắc là gì? Sắc là sắc thân của mình nè. Cái thân mình là sắc, hình sắc. Cái thân mình là cái hình sắc. Nhưng mà bên cạnh cái hình sắc đó còn bốn cái thứ khác. Đó là gì? Thọ. Thọ là gì? Cảm thọ. Người ta nói mình biết buồn, biết giận, mình rợ này mình biết lạnh, mình rợ này mình biết cứng. Cái đó là thọ, tức là cảm thọ. Tiếng Anh là feelings. Như vậy thì trong cuộc sống mình á, ngoài cái sắc thân này, mình có cảm thọ không? Có, phải có cảm thọ nó mới ra con người chứ. Rồi, bây giờ ngoài cái sắc, cái thọ, mình còn có gì nữa? Tưởng. Tưởng là sao? Tưởng tượng. Mình tưởng tượng. Hồi đó Pháp Hòa có đi nhận lời một cái đám tang. Tới ta nói là người thân ta bị tai nạn xe chết mà nhờ lên tụng kinh. Pháp Hòa chưa có gặp cái người đó và chưa có thấy gì hết mà suốt một tuần lễ không ngủ được. Biết tại sao? Cứ hễ nhắm mắt là thấy cái tưởng tượng cái người đó bị đụng, mà không biết gì về cái người đó, mà không hiểu tại sao mà mình cứ bị cả tuần lễ mất ngủ, là vì mình cứ tưởng tượng cái hình ảnh tai nạn đó. Cho con người của mình á, cái tưởng nó cũng khổ lắm, tại vì mình bệnh ít mà mình tưởng mình bệnh nhiều. Thấy không? Bây giờ quý vị cứ nghĩ á, nhiều khi á, cái tưởng này nó làm cho mình rất là phiền muộn. Cho nên cũng cái tưởng này nó cũng phối hợp một phần để nó tạo nên cuộc sống của mình. Rồi hành là gì? Là sự luân lưu không dừng nghỉ. Vừa tưởng cái này xong tới tưởng kia, tưởng nọ, tưởng kia. Rồi bắt đầu tới thức là cái nhận biết. Cho nên năm cái này nó phối hợp, nó tạo nên con người của mình. Vậy thì trong con người này có một sự phối hợp của năm quẩn, thì cuộc sống của mình cũng vậy. Thí dụ bây giờ mình muốn tổ chức một khóa tu mà không có người tới tu thì mình tu, mình tổ chức gì? Bây giờ có người tới tu mà không ai nấu ăn thì sao được? Bây giờ không ai có người nấu ăn mà không ai đi chợ rồi sao? Rồi có người đi chợ mà không ai bán rồi sao? Cho nên quý vị thấy cuộc sống mình là một cuộc sống có sự phối hợp, phải không nè? Có sự phối hợp. Mà bây giờ mình làm sao tất cả những sự phối hợp này nó đều được có cái sự an hòa hết, gọi là thống lý đại chúng, để đi đến cái chỗ, chỗ gì? Vô ngại. Bây giờ á, mình nhìn vào thân thể của mình thấy năm quẩn này là một phối hợp như là tăng, nó sống hòa thuận với nhau. Nếu mà sắc thọ tưởng hành thức này một ngày nào đó nó bất hòa với nhau, nó rã ra hết thì mình chết. Cho bây giờ con người mình còn nguyên cái sắc thân này là sắc, mình còn có cảm giác là thọ, mình còn có những cái tư tưởng, rồi mình còn có liên tục của cái sự vận hành của cuộc sống, rồi còn có gì, có cái nhận biết, cái này bông, cái này gạch, cái này ngói, cái này gỗ. Đó, năm cái này nó phối hợp lại để nó tạo nên con người của mình. Rồi bây giờ ngoài ra, mình sống là mình nhờ người xung quanh. Quý vị để ý coi, mình sống mà mình không có những người xung quanh làm sao mình sống? Tôi không cần anh, tôi không cần chị. Không phải không cần. Tại mình giận mình nói vậy đó, chứ làm sao không cần được. Không, người đó không có giúp mình, làm sao mình có thể mình sống được. Bây giờ mình có tiền mà không ai bán gạo, bán rau cho mình ăn, làm sao chứ cũng cần cái người bán. Rồi có cái người bán mà không ai trồng lấy gì, cho nên mình rất là cần. Thì bây giờ mình trở về, mình nương tựa sự hòa thuận ở nơi mình rồi, thì mình nhớ là tất cả hành xử trong đời sống của mình, mọi thứ đều phải đi đến cái chỗ hòa thuận, thống lý hết, để đi đến cái chỗ không có ngại, vô ngại. Cho ba cái bài kệ này nó sâu sắc lắm, nó là một cái pháp tu rất là mầu nhiệm. Đối với bản thân thì thân này là một sự hòa hợp như là một đoàn thể của tăng. Năm uẩn này là tăng, quý vị nhớ cái bài hát đó không? Năm uẩn là tăng, phối hợp tinh cần. Nếu năm uẩn này nó không phối hợp để nó tạo nên con người mình chết. Cho cái con người mình đó, sắc là cái sắc thân này có thấy, nhưng mà thọ tưởng hành thức không có thấy. Chính nó không thấy cho nên nó chỉ là cái danh thôi, chứ nó không phải là sắc. Nó là cái danh thôi, nó có cái tiếng giống như hư không. Hư không có cái tên là hư không mà mình không có thấy được hư không. Vì vậy cho nên mỗi lần mình tụng cái bài này, nó là một cái pháp tu. Con về nương tựa Phật trong con, và con cầu cho tất cả mọi người thấy được tất cả mọi cái lẽ của đạo, để chúng con phát được cái tâm rộng lớn. Con về nương tựa Pháp để hàng ngày con tưới tẩm những cái lành thiện, cho cái tưới tẩm, cho cái lành thiện nó thấm nhập vào trong con, để trí tuệ con rộng lớn. Con về nương tựa tăng trong con thấy được sự hòa hợp, sự phối hợp mầu nhiệm, để chúng con đi đến cái chỗ là có thể tới gần được tất cả, không có gì trở ngại. Thống lý này á, chữ thống lý này đại chúng đừng có lầm á, là mình bắt mọi người phải theo mình nha. Cái chữ thống lý này á, là đi đến với tất cả mọi người. Bây giờ mà thay gì á, mình biểu người ta đến với mình, bây giờ tại sao mình không làm gì? Một bản thân mình mà mình có thể đi đến được tất cả mọi người, cái đó mới gọi là cái thống lý. Thí dụ như bắt mọi người phục tùng tôi, cái đó không có được, tại vì cái đó là mình dùng thế lực. Còn bây giờ mình dùng cái đức tu nè, thay vì mọi người phải đến tôi phải không, cực lắm, để làm gì? Để tôi đến với mọi người. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ á, ở quý Phật tử ở xa họ hay nói vậy nè: tụi con rất là muốn qua thăm thầy, nhưng mà thay vì á, một hai người đi thì chỉ thăm có một mình thầy, thôi giờ thầy chịu khó một mình thầy đi, nhưng mà thầy thăm được tất cả mọi người mà như người ta mong muốn. Thì Pháp Hòa ví dụ như vậy để đại chúng thấy rằng tại sao mình phải biểu mọi người phải tùng phục mình, mà trong khi đó cái dễ dàng nhất, không cần mất công, tự mình tùng phục mọi người khác thì nó là thống lý rồi. Quý vị thấy cái cách tu không? Thường thường á là người ta muốn một mình nhưng mà thống nhất cả thiên hạ, nhưng mà không ai thấy rằng á tại sao mình không làm cái việc là một mình thôi, mình thống lý được với thiên hạ thì nó sẽ khỏe hơn. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà cái ông vua mà ông muốn lót gạch lót da bò không? Đôi dép đó. Ông muốn nghĩa là bây giờ thay vì bây giờ đất nước này đi chỗ nào cũng sình bùng sỏi đá hết, thôi bây giờ giết bò, giết thiệt nhiều bò rồi lấy da bò lót hết tất cả đường đi để khỏi cực, để cho mọi người dân đi đều được hết. Thì có một người, một cái ông quan, ông rất là thông minh, ông nói bệ hạ làm chi cho nó cực, thay vì bệ hạ phải đi mất công lót hết cả cái quốc độ này, cái nước của mình, bây giờ bệ hạ cứ cắt cho mỗi người hai miếng phát vô chân của họ, rồi họ cột vô chân họ, cái họ đi chỗ nào nó cũng tiện biết nhiêu, cần chi phải lót cả nước, cực công nữa, mà nhiều chỗ người ta không đi thì sao? Thôi bây giờ phát cho mỗi người hai miếng thì sao? Hai chân người nào cũng có hai miếng da bò hết, thì muốn đi chỗ nào đó đi. Và từ đó bắt đầu sinh sản ra cái đôi dép. Đó là lịch sử của đôi dép. Không, nhưng mà ở đây chúng ta cũng học được một cái ý. Thông thường người ta nói gì? Nhất thống thiên hạ. Nhất thống thiên hạ là sao? Muốn mọi người phải trở về với mình, và mình là cái người nắm hết thiên hạ. Nhưng mà bây giờ muốn mọi người phải phục tùng mình á thì cực không? Mình phải đánh nam dẹp bắc, phải răng đe, thậm chí trảm một người mà răng trăm người, rồi phải làm đủ kiểu cách để cho mọi người đó phục tùng mình, cực quá. Bây giờ khỏi cần, ai sao cũng được, tôi sẽ đi về với người đó. Chị này tôi có một bình trà tôi rót à. Quý vị thấy ở trong máy bay á, khi mình đi á thì chiêu đãi viên ta đẩy chiếc xe ta đi ngang, ta hỏi làm sao? Uống gì? Vì trong xe người ta có hết á. Mình muốn Coca rồi Cola hay là mình muốn nước trà, rồi mình muốn sữa gì thì người ta sẽ có, người ta chiêu đãi mình. Một người mà người ta có thể đi đến nhiều người, thay vì người ta ở một chỗ rồi mọi người phải chạy lại sắp hàng rồi mất công lắm, ngồi yên đó cho tôi, để tôi vì mọi người mà tôi tới. Cái đó là cái tu. Thay vì mình phải nghĩa là dùng quyền lực, dùng đủ thứ để bắt mọi người trở về với mình, phải không? Thì bây giờ tại sao mình không một mình là khỏe nhất, khỏi có phải làm gì, mình tự làm chủ mình được mà. Thôi để tôi đến, chị muốn tôi xắt cái này phải không, rồi tôi xắt xong rồi tôi qua đây tôi rửa chén nha, tôi rửa chén xong rồi muốn tôi làm gì nữa, tôi quét nhà nha. Thay vì mình đứng chỗ mình nói quét nhà rửa chén cực lắm, vừa xây lưng người ta thấy mình cái cực khổ lắm. Cái đó là chưa có thống lý đại chúng. Cái thống lý đại chúng là mình phải tới với tất cả mọi người. Mà khi mà như vậy rồi có gì trở ngại không? Không có trở ngại, cho nên gọi là tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh. Con như vậy thì con cũng muốn mọi người được như vậy, để mà thống lý đại chúng. Đừng có hiểu lầm cái chữ thống lý là mình phải có quyền quy để mình bắt mọi người phải phục tùng mình, rồi không còn trở ngại. Bây giờ khỏe rồi thấy không? Giang Sơn đã bình định không? Trẫm ngồi trên ngai, giờ trẫm khỏe lắm, nhưng mà coi chừng trẫm sẽ chết vì cái tên Định Thần nó sát bên. Mà Định Thần đó là ai? À, Định Thần đó là cái tâm kiêu mạn, cái tâm cống cao, cái tâm thỏa mãn những cái gì mình thành đạt được. Nó là cái tên, cái người mà gần gũi với mình, mà nó sẽ là cái người độc hại, nó trở lại hại cái cuộc đời tu hành của mình. Vậy thì quý vị thấy được cái ý nghĩa của cái câu thứ ba đó không? À, thì khi mình thấy được ba cái câu này rồi thì mình sẽ thấy rằng đây là một pháp tu. Đây là một pháp tu, chứ không phải là cái chuyện nói chơi. Mà Pháp Hòa ví dụ như vậy là đại chúng thấy rõ ràng. Một ông vua mà ông muốn tất cả mọi thần dân, nhất là những ông quan trong triều và phải phục ông, ông phải mệt mỏi vô cùng. Không? Nhưng mà nếu mà ông có thể gần gũi được với tất cả mọi người thì nó khỏe. Trong cuộc sống này cũng vậy. Có nhiều khi mình đừng có bắt mọi người phải đến với mình. Cái đơn giản nhất là thôi, mình đến với mọi người là nó sẽ yên chịu. Có nhiều khi hai ông bà giận nhau, rồi mình cứ nói ổng phải đến với tôi thì tôi mới tha tội. Nhưng mà rốt cuộc chịu không nổi, mình phải đến à. Đó, thì nhiều khi mình nhẹ nhàng, mình cởi mở đi cho mọi việc nó dễ dàng. Đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ sáng hôm nay qua cái câu hỏi tam tự quy y. Tự quy y Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Và để kết thúc thì Pháp Hòa thưa đại chúng là ba câu này rất sâu sắc, và đó là một cái sự tu học, một cái sự hành trì, chứ không phải là một sự tụng niệm đơn giản mỗi cuối thời kinh. Tại sao chư tổ lại cố tình để nó ở phần cuối mà không để nó chỗ khác? Bởi vì trong cuộc đời này á, nói dòng nói do, rồi chúng ta nói cao nói thấp cũng không ngoài một mục đích. Chúng ta muốn đi tới cái chỗ sâu vào cái trí của Phật để tâm mình được an lạc. Và chúng ta cũng muốn đến cái chỗ sống như thế nào để mình có thể hòa hợp được với tất cả. Chỉ cần chúng ta thấy chúng ta hòa hợp được với tất cả thì mọi việc nó sẽ yên, không có gì trở ngại. Thí dụ bây giờ mình biết cái đó, nhưng mà nếu mình cố chấp, bữa nay tôi biết cái này là tôi làm, mà không có chịu mình cởi mở, nhiều khi người ta có những cái biết hay hơn mà mình không có làm, thì có phải là mình bế tắc cái sự học hỏi của mình không? Cho nên cái mình biết chưa chắc nó đã hay, mà nó có những cái nó hay hơn. Thôi thì sáng hôm nay qua một câu hỏi thì chúng ta có cơ hội chia sẻ sâu sắc hơn về ba cái câu tự quy y này. Cầu mong đại chúng nắm được một phần nào của ba câu này để làm pháp tu cho sự học hỏi và tu hành của mình. A Di Đà Phật. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tân hoan hỷ bao truyền giúp cho. Hãy đều hướng tâm giữ vẹn một niềm.